A Di Đà Phật. Đây là lần đầu tiên tôi ghé đến thành phố Milwaukee này, và cũng là lần đầu có cái nhân duyên gặp gỡ quý vị Phật tử tại chùa Phước Hậu. Mà cái tên chùa Phước Hậu có lẽ là hòa thượng Trần Thanh Đạt hay là từ đâu phát sinh ra cái tên xưng của chùa?
Trước đây thì trong một của họ là một chùa năm 1984 đã đạo như thế thì đây
là biết là thế thì như lời của đạo hữu phó hội trưởng Viện Trung mới trình bày, đó là đây là cái phước của mai sau, phước mai sau đây cũng có nghĩa là phước cho mình, phước cho người, tức là cái hậu vận của mình trong mai sau, và cũng là cái phước để lại cho đời sau. Như vậy thì là cái phước mà khi để lại như thế, tức là có cái ký của từ lòng ở tha, cái phước mà kéo mình cho đến cái tương lai đó là cái từ lợi, mà cái phước mà để lại cho nhiều người khác hưởng lên đó là lợi thà. Thì thế đây thì cái chùa của mình cũng gọi rằng là phát tâm phân biệt lắm, là phải tạo cái phước cho chúng sinh. Mà muốn tạo cái phước cho chúng sinh hay là phước cái đá, phước theo cái quan niệm của hết thầy mọi người như thế nào? Thì người Phật tử của mình người nào cũng nghĩ phước nghĩa là làm thế nào mà mình được giàu sang phú quý, được con cái đoàn viên sum họp, con cháu được nên người, mọi người trong gia quyến được mạnh giỏi bình an, được cả ai cũng có cái tâm niệm như vậy. Cho nên mình lập cái ngôi chùa, mình thờ phụng Đức Phật, mình đến đây cầu phước, và cái cầu phước khi nào cũng chính, cái cầu huệ khi nào cũng sâu. Tại vì huệ thì mình thấy khó mà mình thấy chưa cần, mình nghĩ cái đời sống của mình là thế nào mà mình có cơm ăn nó mặc dư giả, được hưởng ngũ dục ở đời này một cách đầy đủ, cái đó chưa cần cái trí tuệ, chỉ cần cái khả năng nghề nghiệp nó của mình, cái việc làm nó của mình, chuyên cần cần cù làm ăn buôn bán thành công thì tự nhiên được hưởng lý thuyết. Cho nên mình có vẻ lơ là cái vấn đề trí tuệ, mình đặt nặng cái chủ phước, và cái phước của mình nó lại hạn hẹp vô cùng, và cái phước cho chính bản thân mình chứ không phải rằng là cho thiên hạ. Cho nên khi mà mình xây chùa tạo tượng, mình ngưỡng mộ Đức Phật, mình thờ kính Đức Phật, thì nếu mà bây giờ phỏng vấn từng người một mà hỏi là lý do tại sao cụ thờ Phật, lý do tại sao bác thờ Phật, thì phần đông sẽ trả lời tại vì Đức Phật từ bi, Đức Phật lại còn có khả năng, tức là từ bi là cái hành động chịu giúp đỡ, mà không những chịu giúp đỡ còn có khả năng giúp đỡ. Có đôi khi mình muốn giúp đỡ, tức là mình có cái sự mà là phát nguyện giúp đỡ, nhưng mà đáng tiếc mình thiếu cái khả năng giúp đỡ, nghĩa là mình giúp đỡ không được mặc dù lòng mình muốn. Thế Đức Phật thì hội đủ cả hai, cho nên Đức Phật có thể từ lợi và lợi tha. Đức Phật có thể vừa sẵn mở lòng ra để giúp đỡ mà lại còn có khả năng giúp đỡ chân chính, chính đó là yếu tố mình thờ phụng Ngài. Và như thế thì ngay khi mình thờ phụng Ngài thì mình chỉ nhắm vào một việc, là bởi vì Ngài có những điều kiện như trên, cho nên mình cầu xin gì Ngài có thể cho. Và vì vậy mình thờ kính Ngài, giản dị nó như vậy thôi. Nhưng Nếu mà mình mà thờ kính như thế thì nó không có phước khẩu. Tại vì như hồi nãy tôi nói, như đạo hữu Thiện Trung nói, cái phước này là cái phước cho mai sau. Cho mai sau đó là cả hai, là mình lẫn người. Thế là ngày hôm nay mình làm ra một cái nhân duyên tốt đẹp thì tương lai nó có cái quả tốt đẹp. Mà quả tốt đẹp đó gọi là phước. Dĩ nhiên rồi, khi mình nói chữ phước là không cần phải nhấn mạnh nữa, không cần phải giải thích nữa, đương nhiên nó là thiện. Và nếu mà nó không phải là thiện thì không thể nào có cái phước được. Nhưng thiện nó nằm ở điểm nào? Khi mình nói rằng là tôi là cái người thích làm phước để đời sau tôi có phước, để mà hậu lai tôi có phước, thì tôi phải làm phước. Mà làm phước nghĩa làm sao? Làm phước nghĩa là tôi chỉ lo cho tôi chỉ cầu nguyện cho tôi chỉ mong cầu cho tôi được cái này cái nọ. Và như vậy có thành nghĩa là làm phước không? Dĩ nhiên là không. Và như vậy thì thành phước nghĩa là, làm phước nghĩa là giản dị quá. Chỉ cần một phút suy nghĩ thì ai cũng hiểu làm phước có nghĩa là làm cho người khác, ra ơn cho người khác. Như Đức Phật hằng ra ơn, như Đức Phật hằng sẵn lòng cứu giúp. Như Đức Phật vì sẵn lòng cứu giúp cho nên tự nhiên nó có cái khả năng cứu giúp. Thực sự thì mình có khả năng, hai cái khả năng mà mình kính trọng Đức Phật để mình thờ, mình có. Mình có khả năng phát tâm giúp đỡ người khác. Ai cũng có khả năng đó hết. Mình thử thí nghiệm, làm thử thì mình sẽ thấy ngay là mình có khả năng đó. Tức là bây giờ mình thử thí nghiệm mình. Tức là xưa nay mình chưa hề, chưa đặt nặng, chưa nghĩ tới cái chuyện rằng là mình phải làm cái gì phước đó để cho mai hậu mình có phước. Mà cái phước đó của mình là làm cho mọi người. Thường thường người Phật tử nghĩ rằng gì lắm, đôi khi họ cũng nghĩ như vậy. Mình phải làm cái gì đó để có phước cho mình. Nhưng làm cái gì đó có nghĩa là cái phước đó phải cầu của Đức Phật, cho nên làm là làm cho Đức Phật. Nghĩa là tôi làm phước và tôi chỉ biết chuyện là tôi có thể đến tôi cúng chùa, đúng chuyện đó cũng có thể làm cái phước. Tôi tới tôi cúng xây được Phật, tôi cúng gì. Nhưng mà còn cái chuyện đó, còn cái chuyện mà bây giờ có một người nào người ta túng quẩn, tôi không giúp đâu. Nhưng mà tôi sẵn sàng tới để mà đóng góp một cái gì đó mà dính líu tới Đức Phật. Như vậy thì cái phước mà mình làm cái đó không hẳn là mình nghĩ cho Đức Phật, mình nghĩ cho mình không hẳn. Cho nên nếu mà mình nghĩ cho người á, thì cái phước đó nó phải được thể hiện với mọi người. Nhưng mình không, mình quên đi một cái điều, cái việc Đức Phật mà nói mình là chỉ bày mình, là chỉ bày mình hãy làm cho mọi người. Những cái câu Phật ngôn phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật. Chư Phật không có nói là phụng sự ta là báo đền ân cho ta. Dĩ nhiên cái công việc mình xây dựng cái ngôi chùa này nó có một cái phước báo. Cái phước báo nó nằm ở cái điểm nào? Ở cái điểm rằng là nó trở thành một cái đạo tràng, nó là một cái môi trường mạnh nhất, dễ nhất khiến cho người ta được biết đến Phật pháp và được tu học Phật. Và để biết đến Phật pháp không phải là để thêm người cầu xin Đức Phật, mà được biết đến Phật pháp là để cho có nhiều người phát tâm vì kẻ khác. Chứ không phải biết đến đạo Phật để mà càng thêm đông người biết dựa và đức tựa vào Đức Phật không thôi. Và Đức Phật thị hiện nơi đời này không phải chỉ để cho người ta tựa. Và Đức Phật thị hiện ra cuộc đời này là để thành toàn cho chúng sinh, cũng như cha mẹ thành toàn cho con cái vậy đó. Cha mẹ nó cũng nghĩ chuyện sinh ra đứa con để che chở nó, mà cha mẹ nghĩ chuyện sinh ra đứa con không những chỉ để che chở mà còn để thành toàn nó nữa. Thành toàn ấy là có nghĩa là làm cho đứa con của mình được trưởng thành từ tinh thần cho đến thể xác. Nếu chỉ có thể xác trưởng thành mà tinh thần chưa trưởng thành, cha mẹ cũng chưa hài lòng. Dù cái sự bảo vệ của cha mẹ vẫn còn đó, nhưng cha mẹ không lấy sự bảo vệ đó là cứu cánh cho đứa con, mà cha mẹ lấy sự thành toàn cho đứa con là cứu cánh. Cho nên cha mẹ chỉ an tâm bao giờ đứa con đó nó trưởng thành từ tinh thần cho đến thể xác. Nó có thể tự lập, nó có thể không nương tựa. Lúc đó cha mẹ mới yên tâm. Cha mẹ mới cho là việc làm đã xong. Cũng vậy, Đức Phật không có bảo với hàng đệ tử của Đức Phật rằng là quy y với Ngài chỉ để nương tựa Ngài, mà quy với Ngài là để Ngài dùng cái trí tuệ cũng như cái từ bi của Ngài thành toàn cho mình, và mình sẽ được độc lập, mình sẽ được tự chủ, mà mình không cần phải dựa vào Ngài nữa. Cũng như rằng là khi một đứa con trưởng thành, đứa con nó không cần dựa vào cha mẹ nó nữa, mà ngược lại nó còn phụ giúp cha mẹ nữa, phụ giúp cha mẹ trong những công chuyện gia đình, phụ giúp cha mẹ trong những công chuyện cánh vác đàn em dùng cho cha mẹ. Thì cũng vậy, đệ tử của Đức Phật là những người chân chính có phước truyền cho mai sau, đó là những vị thánh tăng, đó là những vị thánh cư sĩ, đó là những vị tổ. Những người đó không còn cầu một cái gì ở nơi Đức Phật nữa, mà những người đó chỉ thực hiện tất cả những cái gì Đức Phật chỉ bảo mà không cầu, tức là làm cho chúng sinh, tức là phục sự chúng sinh. Đức Phật không có hứa hẹn với mình với bất cứ một vị giáo chủ nào ở trên đời này xuất hiện rằng là hãy theo ta và ta che chở cho. Nhưng Đức Phật đến đến nơi đời này và nói với những người mà theo Ngài là hãy làm và hãy nghĩ cho mọi người làm. Chứ Đức Phật không có nói rằng là không có hứa, xem kỹ trong kinh điển Phật, Đức Phật có hứa rằng là Đức Phật sẽ đem mình lên trên cảnh giới Niết Bàn, đúng không? Và Đức Phật vẫn kêu gọi mình là hãy nghĩ và hãy làm cho mọi người, cho hết thảy chúng sinh. Và như thế thì với tâm trạng của một cái người tham, tức là người chỉ cầu, chỉ mong cho mình được thôi, thì cái người đó sẽ nghĩ, nếu một người đó mà tin thật Đức Phật nói như vậy thì người đó sẽ thất vọng Đức Phật. Và có người, nhiều người Phật tử nói với tôi ở bên này, nói với tôi là thưa thầy, sao đạo Phật nó phức tạp, những đạo khác mình chỉ cần theo vị giáo chủ đó là xong rồi, và trước sau thì cũng được vị giáo chủ đó đem mình lên trên cõi trời trên đường. Nhưng mà Đức Phật thì bắt mình phải làm đủ thứ. Và nếu một người nào mà quả tình biết rằng là Đức Phật không hứa hẹn một cái gì cho cá nhân mình mà bắt mình phải lo trong thiên hạ, thì người đó nếu với một cái tâm không thiện, tức là cái tâm chỉ nghĩ cho mình ích kỷ, người đó sẽ sợ hãi. Nhưng nếu cái người nào có tính thiện ở trong mình, người đó sẽ hài lòng vô cùng với lời dạy của Đức Phật. Bởi vì ngẫm cho kỹ, giữa Đức Phật và các vị đạo sư hứa hẹn, Đức Phật không hứa hẹn, các vị đạo sư khác thì hứa hẹn. Nhưng ngẫm cho kỹ thì Đức Phật lo cho mình một cách toàn diện hơn bất cứ một vị đạo sư nào hứa hẹn. Tại sao vậy? Dễ hiểu không? Mình thấy rằng là chẳng hạn thì dù như bây giờ trong một cái đạo tràng này, bây giờ tôi chỉ hứa hẹn rằng là tôi sẽ che chở cho mọi người, cho từng người, nhưng mà tôi che chở thôi, nhưng mà những người kia không có che chở cho mình, thì mình có yên được với một sự che chở của một người không? Mình không yên nổi với những đồng bạn xung quanh mình khi mà mọi người tranh nhau cái sự che chở mới trên. Cũng như trong một cái môi trường hoạt động mình thấy ngay, người ta ganh ghét với nhau, đố kỵ với nhau cũng chỉ vì cái sự được cảm tình hay không được cảm tình của người kia. Như vậy thì cái sự tranh như cha mẹ che chở cho con cái đồng đều, nhưng mà con cái vẫn thân tỉ với nhau và vẫn phiền não với nhau như thường dưới sự che chở của cha mẹ. Và Đức Phật thì không có hứa hẹn gì cả, nhưng mà Đức Phật bảo mình rằng là hãy nghĩ cho tất cả mọi người, hãy làm cho mọi người, hãy thề nguyện độ chúng sinh, hãy luôn luôn nguyện một câu là đã đẳng với chúng sinh giai cộng là Phật đạo, luôn luôn như vậy. Thì cái đó là một cái sự lo cho mình nhiều nhất. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật đã đem mình giao phó cho hết thảy mọi người, và đem hết thảy mọi người giao phó lại cho mình. Và nếu đúng nghĩa là Phật sáu đồ, đúng nghĩa là người Phật tử, người Phật tử đó không thể thiếu được cái Phật tâm, tức là Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm chỉ là trên thì cầu thành Phật, dưới thì cầu độ chúng sinh, đó gọi là Bồ Đề tâm. Nghĩa là đến với đạo Phật để phát một cái tâm như vậy. Nhưng mà nếu mà tất cả Phật tử đều tuân hành Đức Phật và đều phát tâm như vậy, thì tôi sẽ nghĩ đến hết thảy mọi người, đạo hữu hiện chung đây cũng sẽ nghĩ hết thảy mọi người trong đó có tôi, đạo hữu hội trưởng đấy cũng sẽ nghĩ hết tất cả mọi người trong đó có tôi, sư cô liên quan đấy cũng sẽ nghĩ hết thảy mọi người trong đó có tôi. Và như vậy tôi sẽ được 2, 4, 6, 8 đến hết chỗ này. Bên đó người nghĩ tới tôi và lo cho tôi. Và như thế thì tôi được bảo đảm lắm. Về cái tôi có được một sự may mắn là bởi vì rất nhiều người nghĩ độ rồi. Nếu người nào cũng phát tâm nguyện như vậy thì trong cái đời sống tu của tôi không lo âu gì hết ạ. Bởi tôi biết rằng là bây giờ đây người nỗ lực để tu, mà những người này nỗ lực để tu chung quy cũng chỉ để cứu độ, để độ thôi. Và như vậy thì cái xác suất mà được độ thoát của tôi nó cao lắm, mà cái sự an lành của tôi trong cái đời sống này nó cũng mạnh lắm. Và không phải một mình tôi mà người nào cũng được như vậy. Chẳng hạn như chị Thanh Hòa đấy thì sẽ được bao nhiêu đây người nghĩ tới đó. Và mỗi người như vậy đều được đó. Thế thì như thế thì mình sẽ thấy rằng là mỗi người sẽ được lo như vậy. Và chính cái mà phát tâm một người mà phát tâm cho vì mọi người ạ. Mà nếu người nào phát tâm như vậy, đúng như vậy, đúng theo tinh thần đệ tử Phật, mà phát theo đúng cái tâm của Phật, thì tự nhiên cái tập hợp này nó sẽ rất là hòa bình, nó sẽ rất là bình hòa, nó sẽ rất là hạnh phúc. Trong một tập hợp nó không được hạnh phúc cũng chỉ chung quy cũng chỉ vì vấn đề rằng là phiền não, tranh chấp. Do phiền não mà khởi ra tâm tranh chấp, khởi ra những lời nói chia rẽ, khởi đến những hành động làm tan vỡ. Nhưng mà chính cái tư tưởng mà đưa đến những hành động và lời nói trên là một cái tư tưởng chỉ nghĩ cho mình. Chứ nếu là một cái tư tưởng mà nghĩ cho mọi người thì không bao giờ có tranh chấp, có canh tị, có ghét, có buồn. Chính vì như thế mà trong cái khi mà mình mà tập hợp lại thì mà cùng tu, cùng thờ phượng Đức Phật, cùng học đạo, mà nếu mà có những cái phiền não xảy ra trong một cái môi trường tu học đạo như vậy, chung quy cũng chỉ vì chưa hề bao giờ phát một cái tâm gọi là Bồ Đề tâm, gọi là Phật tâm đó, hay là nó một cách khác, chưa có làm việc phước. Tại vì việc phước thì là phải chuyện làm cho thiên hạ, nghĩ cho thiên hạ là ý đó là ý có phước, nói cho thiên hạ đó là những lời nói có phước, mà hành động cho thiên hạ, đó là những hành động của phước. Và nếu rằng là mình thực hiện như thế thì mới là có phước, tại vì mình thường lo và thường nghĩ và thường nói và thường hành động cho mọi người. Và như vậy thì ba nghiệp của mình nó đều là ba nghiệp tu phước, tại vì hướng đến lấy chúng sinh làm đối tượng để mà hoạt động ba nghiệp, khác hẳn với mình khi chưa biết đạo và chỉ lấy cái ngã này, cái tham vọng này của mình làm đối tượng hoạt động của ba nghiệp. Cho nên mở miệng nói cái gì cũng là nói cho mình, làm hành động gì cũng làm cho mình, nghĩ một cái điều gì cũng nghĩ cho mình. Mà bởi vì luôn luôn nghĩ cho mình, cho nên luôn luôn có bất mãn, có ghen ghét, có đố kỵ, có tranh chấp, có nghịch cảnh, tức là cái hoàn cảnh bất lợi đến với mình, thua thiệt. Nhưng nếu mà mình biết hướng với mọi người thì những cái tâm hình ghét nó không có. Khi mình hướng với mọi người thì người ta được, mình vui, người ta thành, mình mừng. Và khi mình hướng với mọi người, cho nên mình vì mọi người, cho nên luôn luôn mình phải nói những lời ái ngữ, mình phải hành động những cái việc làm bằng những cái việc làm phụng sự, và bằng những tư tưởng luôn luôn tìm đủ mọi cách để nói và để làm được đạt cho mọi người. Và như thế thì mới đúng nghĩa là phước. Như vậy thì người Phật tử luôn luôn phải minh định lại như thế nào là phước. Và muốn được phước trong tương lai, để được mọi người giúp đỡ, thì kết quả muốn được quả phước thì phải theo một cái nhân phước. Và nhân phước đó là mình tu hành giúp đỡ thiên hạ. Cho nên ngay khi Đức Phật đến, Đức Phật chỉ bày cho mình cái phước thôi, bày cho mình cái phước thôi, nghĩa là luôn luôn nghĩ đến mọi người. Mà cái tinh thần nghĩ đến mọi người gọi là tinh thần độ sinh, là cứu độ chúng sinh. Cứu độ là làm sao cho thiên hạ được an vui và làm sao cho thiên hạ hết khổ, đó gọi là cứu độ. Mà tinh thần làm sao cho chúng sinh hết khổ mà làm sao cho chúng sinh được vui thì chuyện đó là làm phước, tức là mình phải làm cho thiên hạ, mình phải nghĩ cho thiên hạ. Thế vậy chính vì như thế cho nên từ xưa đến nay, trong cái khi mình thờ Phật và trong cái quan niệm về phước của mình, nó đã sai lầm. Nếu mà mình thờ Phật chỉ để Phật gia hộ cho mình, chỉ để Phật ban bố cho mình, thì ngay cái tinh thần đó mình đã không có phước một tí nào hết, đã không một mảnh may phước cả. Và như thế thì mình lập một cái ngôi chùa lên chẳng hạn như vậy, mà mình chỉ nghĩ tới cái chuyện cho mình hay cho một nhóm của mình, thì nó cũng, cái phước nó cũng bị hạn hẹp vô cùng. Mà luôn luôn mình phải không có giới hạn, mà luôn luôn phải với cái câu thể nguyện của chư Phật, nghĩa là phải thống lĩnh đại chúng rất tiếp vương ngài. Nên là như là ngài An Nan mà phát nguyện, khi nhất chúng sinh vì thành Phật, chúng đức ưu thừa thủ nghe hoàn. Nhưng nếu còn một chúng sinh nào chưa thành Phật, tôi đây thề không nhập Phật bản. Trên cái tinh thần của đạo Phật, khi nói đến cái tinh thần mà độ nhất thiết chúng sinh, thì mình nghe mình có thể cảm thấy rằng là, một là mình không nghĩ tới, hai nếu mà thoạt mình cũng nghĩ tới thì mình cũng nghĩ rằng là thì tại Đức Phật là cao cả cao thượng cho nên nói như vậy thôi. Nhưng mà sự thực ra với cái tinh thần độ nhất thiết chúng sinh, cái tinh thần nó mang cái ý nghĩa, cái ý nghĩa nó là bình đẳng và vô phân biệt, độ nhất thiết chúng sinh. Tại vì bất cứ một cái việc thiện nào mình làm, thường thường mình nói tôi làm cái chuyện thiện, tức là phải làm trong thiên hạ. Thế làm trong ngã là gì? Nó không phải thiện. Mình cũng phải thiện, làm cho người mới là thiện, làm cho mình đa số là hành động bất thiện, mà làm cho người thì đa số là hành động thiện. Và cũng có nhiều khi mình làm cho thiên hạ mà vẫn chưa phải là thiện. Là tại sao vậy? Tại mình làm cho phe của mình làm cho gia đình của mình thì đâu có họ làm việc được, lại có dính mình ở trong. Hay thậm chí cho đến mức mà mình làm cho xứ sở của mình cũng chưa phải là thiện. Bằng chứng, nếu mà mình nói là cứ lo cho dân tộc của mình đó là thiện, nhưng như vậy Hitler là thiện, hay là thành Cát Tư Hãn nó là thiện, hay là những con vua tàu khổng lồ mà thống trị Việt Nam bao nhiêu thế hệ, trải qua nhiều đời vua của Trung Hoa, nó đều là thiện hết, phải họ lo cho xứ của họ. Và như vậy Mã Viện là thiện ấy. Cho nên dĩ nhiên mình hiểu biết rằng là ngay đến cái tinh thần mà hết cái tinh thần cục bộ thì nó không phải là thiện. Thiện đó là tại vì mình có một cái tâm ích kỷ lắm, và chính cái tâm ích kỷ đó mình che mờ đi cái trí tuệ của mình. Thế cái tâm ích kỷ đó mình chỉ phân biệt thiện và ác một cách rất là giản dị. Cái nào thuộc về tôi mà lợi cho tôi, cái đó là thiện. Và cái nào mà bất lợi cho tôi và nghịch với tôi, cái đó là ác. Và mình kết luận thiện ác một cách rất là giản dị như vậy. Cho nên một kẻ giết người để cứu mình thì mình cũng bảo kẻ đó là tốt. Nhưng mà một kẻ nào đó vì cứu người mà đánh mình thì mình cũng bảo kẻ đó là xấu. Và mình luôn luôn có một cái ý hướng nhìn như vậy. Và cho nên chính vì như thế mình không bao giờ phân biệt được thiện ác một cách chính xác. Mình có một cái khách quan để nhìn đâu là thiện và đâu là ác. Như vậy thì dù cho bây giờ mình có lo đến một cái tập thể to lớn, mình vẫn chưa phải là thiện. Vì vậy mà Đức Phật mới đòi phải là độ nhất thiết chúng sinh mới là thiện. Nghĩa là không có một kẻ nào mình không cứu giúp, và cái tâm cứu giúp đó không có giới hạn. Chính cái tâm cứu giúp đó không có giới hạn, cho nên tâm đó mới không có khả năng để hành ác. Bởi vì đôi khi mình khởi tâm ác cũng chỉ bởi vì nhiều khi mình muốn làm thiện. Nhiều khi mình nghĩ một người bạn của mình làm cái điều gì sai lầm đến năn nỉ mình, mà mình nghĩ rằng là để làm một người bạn tốt, chẳng lẽ cái người thân này, cái người bạn này, người ta có việc, người ta năn nỉ cầu cứu như vậy mà mình không giúp thì mình không tốt. Cho nên mình phải giúp thì mới tốt. Và chính khi mình giúp, tức là mình đóng cái trò tốt đó, vô tình mình làm ác, vô tình mình che chở và che đậy trong cái hành vi sai trái, và khiến cho những cái người thiệt thòi kia họ phải chịu thiệt thòi hơn nữa. Đó, ví dụ như vậy. Như vậy thì chính trong cái xu hướng rằng là hễ mà mình cái thiện của mình nó không có, nó còn có một cái giới hạn đó, thì tự nhiên mình sẽ sinh ra một cái ác, mình sẽ sinh ra một cái ác với kẻ khác. Vì vậy Đức Phật đòi hỏi mình rằng là làm thế nào mà mình phải thiện cho đến độ dù kẻ đó là cái kẻ nghịch với mình vẫn phát sinh tâm cứu hộ, tức là phát sinh tâm độ thì mới là thiện. Nghĩa là không có một kẻ nào mình thấy là nghịch để mà mình làm ác nữa, để mà mình nghĩ ác nữa. Cho nên vì vậy cái thiện của đạo Phật mới được nhấn mạnh qua cái vấn đề rằng là độ nhất thiết chúng sinh, nghĩa là không chừa một người. Không chừa một người có nghĩa là không phân biệt, không có phân biệt người đó là quốc gia nào, chủng tộc nào, tôn giáo nào, hay là hình thức nào, mình không hề có cái sự phân biệt ở trên. Và không phân biệt như vậy cho nên mình nhìn hết thảy đều là bình đẳng, quán thân gì cũng bình đẳng. Bình đẳng trên phương diện, trên hai phương diện, trên hai phương diện là người thân hay kẻ oán nào á cũng bình đẳng ở một điểm rằng là họ cũng muốn được hạnh phúc, và bình đẳng ở một điểm rằng là họ đều phải chịu sự đau khổ. Và chỉ có cách làm hết cái đau khổ cho họ và ban cho họ một cái hạnh phúc, chỉ có thực hiện nó được bằng một tinh thần của Phật pháp, đó là từ bi. Tại vì chính cái bi đó mới diệt khổ cho hết thời chúng sinh, mà chính cái từ đó thì ban đến một cái niềm hạnh phúc đến cho cái chúng sinh. Mà khi đã nói đến chuyện từ bi chuyện diệt khổ ban vui đó. Cho nên đương nhiên phải lấy chúng sinh làm cái đối tượng để mà tư duy, để mà suy nghĩ rồi. Thành ra chính vì như vậy phải lấy hết thời chúng sinh. Cho nên nếu tâm của mình nó còn hạn hẹp, nó không có lấy hết thời chúng sinh, thì cái tâm của mình chưa có tu phước được, chưa có làm phước được, chưa có đạt được một cái phước báo chân chính được. Cho nên chính vì như thế mà có đôi khi người bảo là cầu Phật không linh. Có nhiều người từng than và từng trách cái tôi như vậy, là trong nhà người đau ốm như vậy mà tụng kinh cầu nguyện Đức Phật, mà xưa nay thờ Phật cũng mấy chục năm nay, và giờ có người đau ốm vậy mà cứ tụng kinh hoài mà Phật không cứu. Phật đâu có phải để cứu mình như thế, thế là mình thật là dại dột. Cái đời sống của mình đâu có phải là cứ sống là hạnh phúc đâu. Mình không có một cái nhìn xa, mình chỉ nhìn một cái sự kiện, một cái đời sống ngắn ngủi ở trong cái đời này thôi. Và mình có một cái thái độ rất là sợ chết. Nhưng mà cái sở dĩ cái mà thái độ mà sợ chết của mình là nó nằm với nhiều cái. Thứ nhất là vô minh, cho nên mình không hiểu sau khi chết mình đi về đâu. Mà vì vậy mình sợ lắm. Mình biết mình đi đâu sau khi mình chết rồi, nhưng mình biết chắc chắn một điều mình sợ là mình mất hết những người thân. Mình biết mình ra đi một mình cô đơn, cho nên mình sợ. Nhưng nếu mà thực sự cái người mà biết được cái tinh thần nhân quả, tức là người học Phật, người học Phật nó là trọng cái tinh thần nhân quả vô cùng, thì thâm tính nhân quả thì học Phật được, thì tu Phật được. Thâm tính nhân quả cho nên biết cái nhân này sinh quả kia, với cái quả này nó sẽ sinh ra cái nhân như vậy, cho nên mình biết rằng chắc chắn nhân này nó sẽ đưa đến cái quả đó, và mình không dám gây hoặc là mình sẽ gây. Mình biết nhân này sẽ đưa đến một cái quả tốt cho nên mình sẽ hành, mà mình biết nhân nó sẽ đưa đến một quả xấu cho nên mình phải tránh. Và như vậy cái người thâm tín nhân quả người đó không sợ. Người thâm tín nhân quả hiểu biết một cách vững chắc vô cùng, biết một điều như vậy, với cái nhân hành thiện của mình thì cái quả chết hay là sống đó đều là phước báo. Và với cái nhân làm ác của mình thì sống hay chết đó đều là đại họa, đều là khổ nạn của mình hết. Và tôi không biết ở đây có người nào từng nghe cái câu chuyện mộng, có ai nghe chưa? Vẫn có cái băng tôi giải, khi nào tỉnh cái băng nó nghe thì hơn là hôm nay ngồi đây kể. Và nếu nghe cái câu chuyện mộng đó thì sẽ thấy được như vậy, sẽ thấy được rằng là quả tình có đôi khi sống không bằng chết, thực sự mà nói như vậy. Cho nên cái người mà thân tín nhân quả người đó hiểu biết rằng là với cái việc làm phước của mình mình luôn luôn được một cái phước hậu, và như vậy hậu của mình là phước, hậu đó dù ở cảnh giới nào cũng là phước. Và người đó rất là thân tín cho đến độ không sợ sệt, không lo âu với cái tương lai của mình. Và những người sợ sệt lo âu với cái hậu vận tương lai của mình là đa phần rằng là vì không biết rõ được mình sẽ đi tới đâu, và vì thấy rằng là trong cái chặng đường đời sống được của mình khổ sợ, cho nên không tin tưởng ở cái tương lai của mình là không khổ. Nhưng mà với một cái người tu phước đúng nghĩa, tức là hành thiện, thì nó tin một cách đúng vàng vô cùng, đó không hề sợ hãi. Cho nên mình thấy những người làm thiện này chẳng sợ hãi, lại không có sợ chết đâu, không hề sợ chết. Những người mà có tư tưởng thiện, mình thấy rõ ràng cái sự kiện ở trên. Thế thì ngay khi cái vấn đề mình muốn tu một cái phước báo đó, một cái phước báo như chư Phật, cái chư Phật có cái khả năng đó để cho mình nương, mình tựa, mình thờ, mình kính, là cái khả năng mà chư Phật chấp nhận sự cầu xin của mình và có khả năng giúp đỡ mình. Và hai khả năng nó trên mình có khả năng thực hiện, mình có khả năng mở lòng mình ra chấp nhận sự cầu xin của kẻ khác, giúp đỡ cho kẻ khác, ai mình cũng có khả năng có được. Mà khả năng nó lại vô hạn. Sở dĩ tôi nói vô hạn là khả năng đó, ở đây thì dù giả sử có 30 người, 40 người thì mình có cái khả năng đón nhận 30, 40 cái lời cầu xin, chấp nhận và có cái tâm giúp đỡ 30, 40, không bị chứng ngại, tức là không cảm thấy rằng là hết vốn này. Tức là bảo là tôi chỉ có khả năng chấp nhận giúp được 30 người, người thứ 31 là hết cạn này, mà nó không có cạn. Cho nên biết là cái khả năng phát tâm đó là vô hạn. Đừng nói 30, 40, bây giờ mình ở một cái môi trường 100, 200 mình cũng có khả năng giúp đỡ được, khả năng mà chấp nhận sự giúp đỡ, phát sinh cái tâm giúp đỡ. Và còn cái sự giúp đỡ thì thực sự mình cũng có khả năng giúp đỡ, nhưng mà tại vì khả năng nó không phát sinh được là ở cái chỗ là mình luôn luôn lý luận và suy nghĩ tôi lo tôi còn chưa xong, thì làm sao tôi lo cho quý vị được. Thường thường mình nghĩ như vậy và thường thường mình nói như vậy, nhưng mình quên đi một cái yếu tố: không bao giờ mình lo cho mình xong được nếu luôn luôn mình chỉ nghĩ, nói và hành động để lo cho mình, thì cho đến tận vị lai kiếp sau không khi nào mình lo cho mình được. Và chỉ có một cách lo cho mình được thôi, mà lo ngay, giải quyết vấn đề của mình ngay trong hiện kiếp, đó là lo cho thiên hạ. Lo cho thiên hạ thì mình được lo. Cho nên xưa vào cái thời kỳ như đời nhà Đường, là hồi đó là thiền tông thịnh hành lắm, thì mình biết được có rất nhiều vị thiền sư nổi tiếng từ đời Đường trở đi, trở xuống cho đến cái đời Tào Đường, rồi xuống cho đến đời nhà Tống. Thế thì mình biết rằng trong các vị thiền sư nổi tiếng có một ngài tên là Triệu Châu Tổng Thọ. Ngài này 60 tuổi mới xuất gia, 80 tuổi đắc đạo và thuyết pháp độ sinh đến 120 tuổi thì nhập niết bàn. Đó là Triệu Châu Tổng Thọ. Thì một bữa có một bà lão tới hỏi cái này là: xin ngài bày cho con cái con đường nào là con đường mong nhất thành Phật, lại nhất thành Phật, sớm sủa nhất. Thì Triệu Châu bày ra, Triệu Châu bảo là con đường mà thành Phật mong nhất đó, đó là mỗi ngày bà về bà tụng kinh đó, thì bà phát nguyện luôn luôn, hay bà làm bất cứ một cái chuyện phước nào, công quả nào, bà cũng phát nguyện cho dùng cho tôi một điều. Đã. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin cho con là người thành Phật sau chốt cuối cùng, và xin cho hết thảy chúng sinh được thành Phật, và con sẽ là người thành Phật cuối cùng. Đó là con đường mong nhất được thành Phật. Ba Thanh bảo: con thích thành Phật sẽ thật nhanh, mà Hòa Thượng chỉ con thành Phật cuối cùng, tức là lâu nhất còn đấy. Chắc Hòa Thượng nghĩ lộn rồi. Hòa Thượng bảo: tôi không có lộn, tôi không có lầm, chỉ có con đường đó là con đường giúp cho bà thành Phật nhanh nhất thôi. Và mình nghe thì mình cũng nghĩ đúng bà lão nói trên. Và nếu quả tình mình tới mình hỏi thầy nào như vậy, mình về mình chê lắm, mình bảo thầy đó hơi đầu óc làm sao đó. Hỏi cái cách nhanh nhất thì không chỉ cái lối chậm nhất, cái thành Phật sau cùng thì đương nhiên là chậm nhất. Nhưng mà Triều Châu có sai đâu, có sai đó. Chính cái thành Phật là cái từ bi tâm mà biến thành Phật, tức là tâm độ chúng sinh, độ nhất thiết chúng sinh. Chính cái tâm từ bi đó mà khiến cho mình phát sinh trí tuệ. Tại vì mình muốn độ chúng sinh cho nên tự nhiên mình phải tu tập cái tư duy tìm cách cứu độ. Cho nên Triệu Châu đã chỉ cho bà lão này phát Bồ Đề Tâm. Phát tâm như chư Phật đã hành phát tâm từ lúc ngài còn là một vị sơ phát tâm đầu tiên. Đức Phật khi còn là một phàm cô và lần đầu tiên phát tâm là vì thấy chúng sinh khổ sở đói ăn thịt lẫn nhau của nó chết đói, cho nên ăn những cái người mà chết rồi để mà sống. Ông trưởng giả ông thấy như vậy mà ông thảm, ông thấy đau khổ, ông thấy cuộc sống của người ta sao mà nó bi thương như vậy. Cho nên vì vậy đó là lần đầu tiên ông trưởng giả đã phát nguyện rằng là làm thế nào mình phải cứu vớt cho họ được giải thoát khỏi tất cả những cái cảnh khổ lụy như vậy. Ông trưởng giả ở trên là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là do sơ phát tâm vì thấy chúng sinh khổ sở ăn thịt lẫn nhau như vậy mà phát sinh cái tâm cứu hộ. Thế do vì phát sinh cái tâm như vậy, kẻ nào phát sinh tâm kẻ đó trở nên một người mạnh ghê lắm, đúng mạnh ghê lắm, đúng như vậy. Bây giờ trong nhóm như vậy, người nào phát tâm, người nào chịu đựng phát tâm làm mọi sự cho mọi người thì tự nhiên mọi người như người đó, và tự nhiên người đó trở thành một cái giống như là trụ cột và mọi người nhờ. Mà cái mà biến cái người nào đó trở thành trụ cột, cái đó chính là sự phát tâm biến, chứ không phải cái gì biến hết đó. Không phải tiền bạc, không phải cái gì hết, mà là sự phát tâm. Bây giờ mình có tài, mình có của cải, mà mình không phát tâm thì thiên hạ cũng có lương gì mình được, mà thiên hạ cũng cần mình. Nhưng mình vật chất mình có ít, công sức của mình cũng có ít hạn hẹp, nhưng mình phát tâm mình làm đến tận khả năng của mình thì tự nhiên người ta kính nể và người ta coi mình như một cái trụ cột để nương. Cho nên khi người ta nương thì người ta phải nương cái người nào phát tâm, còn người ta không thể nương được cái kẻ không phát tâm. Kẻ không phát tâm họ chỉ họ dựa cho họ còn chưa xong, huống hồ gì mà người khác dựa vào được. Thế cho nên chính cái phát tâm đó, mà phát tâm càng rộng càng lớn thì cái người đó, cái tầm mà nương tựa của nhiều người càng nhiều, thì tự nhiên người đó trở thành một sức mạnh phi thường, tại vì có thể làm chỗ nương tựa cho rất nhiều người. Tức là cái tâm độ chúng sinh, cứu giúp chúng sinh, thì chính với cái tâm như vậy, khi phát tâm như vậy mà hằng phát tâm như vậy thì cái người đó đã phát sinh được từ bi tâm. Và người đó ngay khi phát sinh từ bi tâm như vậy thì người đó sẽ diệt được rất nhiều những cái hệ lụy khổ não phải chịu trên đời. Hệ lụy khổ não trên đời cũng chỉ vì cá nhân của mình thôi. Mình cứ mang cái thân mình tới chùa này và tới bằng chính cái ngã của mình thôi, là trước sau gì mình có chuyện bất mãn. Mà không bất mãn thì mình cũng nói tôi không thích đi chùa, mà họ tại sao buồn. Buồn đấy tức là tại vì mình đến mình biết làm gì, mình ngồi sơ rớ ngay hỏi ngay ham. Một là tủi thân, hai là khó chịu. Và tôi đến mà chẳng có ai thèm tiếp đón, không ai chịu tiếp đón, cho nên không thèm đến nữa, hay là buồn. Nhưng nếu mình đến mà để phụng sự, cái người mà đến để phụng sự thì người đó cũng đâu có ai tiếp, mà phải đi tiếp kẻ khác. Nhưng mà người đó đâu có than mà coi cũng đồng đi chùa giống nhau, mà tại sao tôi phải tiếp thiên hạ mà không ai tiếp tôi hết. Rồi tôi đến mà tôi phải nấu ăn cho thiên hạ mà xong không ai nấu ăn cho tôi hết, đâu có phân biệt. Và người đó đi được về, và người đó làm được chi chuyển thiện. Và khi nghĩ đến cho mọi người thì tự nhiên làm được cái đó. Mà khi không nghĩ, chỉ nghĩ cho mình thôi, thì chứng ngại chồng chất chồng chồng. Cái chứng ngại nhiều cái đó, chứng ngại nhiều đến độ như vậy, chỉ đi được một lần, hai lần, ba lần là nó ngăn ngại mình không đi được. Thế mình thấy rõ như vậy. Và nếu mà mình không đến với cái ngã như thế, mà đến với một cái tinh thần đúng nghĩa của Phật Pháp là vì chúng sinh, vì mọi người, vì một tập thể, thì vượt được chứng ngại, chiến đấu được cái chứng ngại, rồi tùy theo cái lực của mình mà chiến đấu cái chứng ngại được lâu hay là mau. Thì mình thấy như vậy, chính cái sự phát tâm đó mà khiến cho mình bao nhiêu chứng ngại mình đều có thể băng qua được. Chính sự phát tâm đó trở biến mình từ phàm phu yếu hèn phải đi quỳ lụy vào một kẻ khác thì trở thành một bậc mà mọi người người ta có thể được. Chính sự phát tâm đó đã biến mình như vậy, đã làm cho mình trở thành lớn mạnh như vậy, trưởng thành như vậy. Và chỉ có sự phát tâm đó mới mong thành Phật được. Cái sự phát tâm mà độ hết thời chúng sinh Cho nên chính cái tâm mà độ hết thảy chúng sinh thành Phật đạo, ngay chính khi phát tâm như vậy, dừng cái chỉ Phật, đã tự ngừng, đã kết hợp, đã cảm ứng vô cùng, đã gần gũi với Đức Phật vô cùng. Mà như thế thì người đó có gieo cái nhân thành Phật rồi, thì cái quả chắc chắn thành Phật. Tại vì nhân đó là nhân thành Phật, nhân đó là phước à, là huệ, chính là phước báo, phước của vô lậu. Thì chính gieo nhân như vậy mới thành Phật. Và tôi lo cho tôi chưa xong, làm sao tôi lo cho quý vị? Thì chính cái tinh thần mà tôi lo cho tôi chưa xong đó, tinh thần đó sẽ làm cho mình từ nay đến tận kỳ lai kiếp không bao giờ mình lo cho mình đó. Mà phải với một cái tinh thần rằng là tôi không cần lo cho tôi, mà tôi chỉ lo cho quý vị. Chính tinh thần đó tôi đã lo cho tôi một cách hoàn hảo, tốt đẹp. Tại sao vậy? Như là mình lắng tâm, mình suy nghĩ. Ở đây người nào cũng thường thường có một số rất nhiều người lý luận mình phải lo cho mình trước đã. Thực tế là mình phải lo, còn mấy chuyện lo bao đồng, lo cho người khác gì phước, cái gì đâu có thấy. Bây giờ phải lo cho mình có cái mối lời, có cái gì đó là cái phước. Nhưng mà ngay chính những người đó làm ơn nghĩ dùng, họ lo cho họ có bằng chính họ hay không, hay là họ phải lo qua cho người khác hết như Đức Phật mình. Họ không thoát được cái định luật nó trên bất di bất dịch, là trên đời này mình chỉ có một cách lo cho mình thôi, không có cách thứ gì, đó là đừng lo gì cho mình hết á, rồi lo cho thiên hạ, chỉ có một cách đó thôi. Ở đây tất cả mọi người trong mỗi ngày trong đời sống mình đều lo cho mình hết, tôi tin như vậy. Và mỗi người đã lo đời sống cho mình bằng cách nào? Nghĩ lại, đừng lo là mình đi làm đi ăn, ở đây có người đi làm ngân hàng, có người đi làm giáo sư, có người đi làm công nhân, có người đi làm bác sĩ, có người đi làm nhà hàng, nói ví dụ như vậy. Rồi mỗi người một công việc để lo cho bản thân mình. Rồi bây giờ nghĩ lại, để lo cho bản thân mình mà mỗi sáng